Quý vị và các bạn thân mến, chuyện xảy ra trong vùng núi tuyết Alps, Âu Châu, cách đây khoảng 5.000 năm. Người đàn ông hối hả đi xuyên qua khu rừng mà anh ta biết rất rõ. Bước chân lảo đảo vì vết thương ở bàn tay mặt. Thỉnh thoảng, anh ngừng lại, chú ý lắng nghe các tiếng động khả nghi. Như thể anh đang trốn chạy vì bị săn đuổi. Phấn hoa bay ra ào ạt như một trận mưa, phủ lên đồ ăn của anh, mỗi khi anh ngừng lại để ăn. Hơn 5.000 năm sau, người đàn ông được các nhà khoa học đặt tên là Iceman, nghĩa là người tuyết. Nhiều khoa học gia đưa ra giả thuyết, anh là một thợ săn. Các dấu vết của phấn hoa vẫn còn trong người anh. Năm 1991, những người leo núi tình cờ khám phá được thi thể của anh nằm trong một hốc đá trên một đỉnh cao của rặng núi Alp, có tuyết muôn thuở, nằm giữa biên giới Ý và Áo. Thân thể của người đàn ông được tuyết bảo quản một cách nguyên vẹn. Các nhà khoa học đã cố gắng giải mã về những giờ phút cuối đời của người tuyết này. Anh có dáng tầm thước, ở độ tuổi ngoài 40. Do cái búa rất đẹp nằm kế bên, người ta đoán rằng anh là một viên chức cao cấp của một bộ lạc nào đó. Trong chiếc bao đựng tên, chỉ còn lưa thưa vài cái. Điều này chứng tỏ rằng người đàn ông này đã bắn ra gần hết số tên mà anh có. Ông Klaus Kegi, một nhà khảo cổ sinh học thuộc Đại học Innsbruck, giải thích như sau. Chỉ cách đây 5 năm, khoa học còn tin rằng người tuyết này đã chết do đói khát hay đi lạc trong núi. Nhưng giờ đây, người ta có thể kết luận rằng người tuyết này là nạn nhân của một vụ giết người. Các cuộc khảo sát cho thấy trong dạ dày của người đàn ông có dấu vết của ký sinh trùng. Một hay hai ngày trước khi chết, anh đã ăn thịt dê núi và một số thảo mộc. Sau đó, thực phẩm trong bữa ăn cuối cùng của anh là thịt nai rừng và vài loại ngũ cốc. Đó là kết luận mà những cuộc khảo sát thông thường đã tìm thấy được liên quan đến người tuyết này. Nhưng tháng 8 năm 2005 vừa qua, một phát giác kinh hồn khiến nhiều người phải sửng sốt. Người tuyết đã không chết vì đói hay lạnh, mà đã bị sát hại. Các nhà khoa học đã tìm thấy một đầu tên nhỏ bằng đá cắm vào bả vai trái của anh. Theo các khoa học gia, đây là một vết thương chí mạng. Người ta viết lại kịch bản như sau. Một người nào đó đã nấp sau lưng người tuyết và đã bắn một mũi tên bay cắm vào bả vai trái của anh. Đây là vị trí mà các thợ săn tiền sử thường chọn để hạ gục con mồi. Vết thương quá nặng khiến nạn nhân phải lảo đảo và quay cuồng rất nhanh do máu ra nhiều. Có thể trong vài phút, người tuyết đã gục xuống nền tuyết lạnh và bất tỉnh. Anh đã tắt thở sau đó không lâu. Lúc đó, nhiệt độ thấp khiến thân thể anh được bảo quản tốt trong nước đá trong suốt 53 thế kỷ sau đó. Ai là người đã hạ thủ người tuyết? Mũi tên bắn gục anh đã hoàn toàn biến mất. Ai là người đã kéo mũi tên ra? Hẳn phải có người nhổ mũi tên mới làm gãy và để lại đầu tên trong vết thương. Nhiều người tin là một cuộc thư hùng đã diễn ra và người tuyết vốn là một tù trưởng hay một chức sắc cao cấp trong thị tộc, đã phải trốn chạy và bị đuổi theo, để cuối cùng gục ngã vì mũi tên oan nghiệt. Quý vị và các bạn thân mến, những kết luận trên đây chỉ là những giả thuyết của các khoa học gia. Câu chuyện có thể gợi lên cho chúng ta một sự thật về mầu nhiệm của con người. Hận thù và chiến tranh đã có ngay từ đầu của lịch sử nhân loại. Ở thời đại đồ đá hay cổ xưa hơn nữa, nếu chúng ta có thể lần bước lên những lối mòn tâm tối của lịch sử, con người đã biết sát phạt và chém giết nhau. Hận thù, chiến tranh, chết chóc. Sự dữ vốn là một mầu nhiệm trong lịch sử nhân loại. Từ lúc Cain sát hại người em ruột Abel cho đến ngày nay, lịch sử loài người xem ra chỉ được viết bằng hận thù, chiến tranh, chết chóc. Văn hào Nga Maxim Gorky, đứng trước sự tàn bạo của những người cộng sản Bolshevik, đã tự hỏi. Sự tàn ác đã làm tôi kinh ngạc và luôn dày vò tâm tư tôi suốt cuộc sống. Gốc rễ của sự tàn ác nơi con người là cái gì? Tôi đã nghĩ nhiều về điều này và vẫn không sao hiểu nổi. Nhưng nay thì, sau sự điên khùng khủng khiếp của cuộc chiến ở châu Âu và những biến cố đẫm máu của cách mạng, tôi bị bắt buộc phải nhìn nhận rằng sự tàn ác của người Nga đã không biến chuyển chút nào. Những hình thức của nó vẫn y nguyên. Văn hào Gorky đã so sánh những hình thức tra tấn dã man hồi thế kỷ thứ 17 với sự tàn bạo diễn ra trong thời của mình. Ông nhận thấy rằng cường độ độc ác vẫn không thay đổi. Ngày nay, nếu so sánh sự tàn bạo của chiến tranh hay các cuộc khủng bố đang diễn ra khắp nơi với những cuộc chém giết của thời bán khai, chúng ta cũng sẽ thấy rằng hận thù vẫn sôi sục bằng một cường độ giống nhau. Có khác chăng là với những kỹ thuật khoa học tối tân hơn, con người đã tỏ ra dã man một cách tinh vi và quy mô hơn mà thôi. Gốc rễ của sự tàn ác với loài người là cái gì? Câu hỏi này của văn hào Gorky cũng là câu hỏi ngàn đời của con người. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cũng bày tỏ nỗi bất lực của mình như sau. Điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm. Còn điều ác tôi không muốn làm, tôi lại làm. Quả thật, mặc khải Kitô giáo đã vén lên bức màn bí mật về con người. Ngay từ khởi đầu, tội lỗi và sự dữ đã xâm nhập vào lịch sử loài người. Nếu không có ơn cứu độ của Thiên Chúa, con người không thể tự mình tháo gỡ xiềng xích của sự dữ. Chỉ có Thiên Chúa mới thực sự là đấng giải phóng con người. Chỉ có một sự giải phóng đích thực, đó là giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Lạy Chúa, không có Chúa chúng con không làm được gì. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sức mạnh của ơn cứu độ của Chúa trong cuộc sống chúng con, và biết ra sức đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng cuộc chiến đấu liên lỉ chống lại tội lỗi và sự dữ trong bản thân chúng con.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con yên tâm cả đời mình, cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con lưỡng lự, tình Chúa không phai mờ.
Ngày mai Chúa vẫn thương con hoài, con
chỉ biết cầu xin Chúa ơi đừng bỏ con. Cuộc sống nhưng đam mê biết bao nhiêu ê chề, cuộc sống qua bom chen biết bao nhiêu nhọc nhằn, con xin người thương con cho ngày tháng êm đềm.